Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại tu viện Khánh An trong khóa tu sống tỉnh thức. Và đề tài chúng ta chia sẻ ngày hôm nay đó là con đường ngắn nhất để tâm an. Quý vị tâm có đang an không?
Nó lớn lên
thiệt không? Ít nhất là giây phút này. Vậy thì mình thử xét xem là tại sao lúc này tâm mình an hoặc chưa an, đi tìm nguyên nhân của nó. Tâm mình an có thể là tại vì mình đang có mặt ở đây, trải qua nửa ngày tu tập, được tiếp xúc năng lượng bình an của quý thầy, của các bạn đồng tu, và không gian thiền môn yên tĩnh như thế này rất là dễ giúp cho tâm chúng ta được an. Chỉ cần nghe một tiếng chuông là lòng có thể an được, hoặc là có thể nhìn bước chân chánh niệm của một người bạn đồng tu đi ngang qua, nhắc nhở mình trở về với giây phút hiện tại, lòng mình cũng an. Rồi mình còn gì nữa? Mình có khoảng 10 phút để ngồi tĩnh tâm, cố gắng đưa tâm trở về với thân, kết nối với thân. Trước đó tâm của mình có thể suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, lo lắng cho tương lai, luyến tiếc quá khứ. Mình đã chưa thật sự đáp xuống hiện tại. Và nhờ có giờ ngồi thiền chung với tập thể, được hướng dẫn kỹ thuật hành thiền, được nhắc tới nhắc lui là hãy đem tâm trở về với thân, hãy chú ý vào các bộ phận trên cơ thể như là gương mặt, hãy bám chặt vào hơi thở đi vào đi ra. Và mình đã đi theo sự hướng dẫn đó và tâm mình có an, mặc dầu là thỉnh thoảng cũng bất an. Khi tâm định tĩnh được thì an, khi tâm không định tĩnh được thì bất an. Hay là nói một cách khác là khi bất an thì tâm không thể định tĩnh được. Như vậy thì chúng ta an trên một cái điều kiện rất là thuận lợi. Nhờ những điều kiện thuận lợi đó mà tâm chúng ta đã an tịnh được. Vậy thì nhờ đến đây dự khóa thiền sống tỉnh thức mà tâm an. Vậy thì con đường ngắn nhất để tâm an là con đường đến chùa Khánh An. Khánh An cũng xa lắm, xa trung tâm Sài Gòn, nhưng mà vẫn chưa xa lắm. Có nhiều người phải mất cả tuần lễ mà không biết làm sao để tâm an. Có người mất vài tuần lễ, vài tháng trời mà vẫn sống trong sự bất an mà không thoát được. Có thể nói một trong những thứ đắt đỏ nhất bây giờ, quý giá nhất bây giờ, đó là làm sao để có thể có được sự bình an ở trong lòng. Có phải không quý vị? Trước đây thì người ta mong muốn có được quyền lực trong xã hội, người ta muốn được thành công, người ta muốn được kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng mà có vẻ bây giờ con người đã bắt đầu nhận ra được rằng tất cả những thứ đó chỉ mang lại những cảm giác hấp dẫn trong nhất thời, sung sướng trong nhất thời, nhưng mà nó để lại một sự bất an. Và người ta bắt đầu cẩn thận. Cái chuyện gì mà nó khiến cho mình không giữ được tâm mình nữa khi mình tiếp xúc với nó, khi mình sống chung với nó, khi mình làm cái việc đó, thì tâm mình nó đảo lộn, nó xáo trộn, nó hỗn loạn, nó chới với, nó mất đi phong độ ban đầu, đó là rất là bình an, thì có thể rất là cân nhắc có nên làm hay không. Thí dụ khi mình sử dụng cái smartphone, cái điện thoại thông minh, khi mình chạm vào nó thì nó hiển bày không biết bao nhiêu là cảnh tượng trên thế gian này. Có thể đi vào internet, có thể lục lạo hình ảnh, có thể gửi hình ảnh đi, có thể chụp hình, có thể lên Facebook, có thể xem ca nhạc, có thể làm đủ thứ trò ở trên đó. Và khi chạm vào cái smartphone đó thì tâm đang an bỗng dưng là bất an. Chỉ cần nửa giờ lướt ván trên smartphone là cái an ở trong lòng tan tành theo mây khói. Công tình ngồi thiền được nửa giờ, dành dụm nửa giờ đồng hồ mới ra được chút xíu tâm an, bỗng dưng cầm cái smartphone lên chừng 5 phút đồng hồ, nhiều khi chỉ cần nghe một cú điện thoại mà bên kia trút không biết bao nhiêu là sự giận dữ, rác rến, là sự bất an tan biến ngay lập tức. Tức không chứ? Cho nên sống càng lâu trong cuộc đời, trải nghiệm càng nhiều năm trong cuộc đời, hoặc là vị nào đã trưởng thành trước tuổi, có cái nhìn sâu sắc vào trong cuộc đời, thì vị đó sẽ có ý thức bảo vệ tâm an của mình cho tới cùng. Điều gì khiến mình bất an thì cần phải xét lại. Nó có thể mang lại cho mình một số quyền lợi, nhưng mà nó lấy đi tâm an của mình thì mình suy nghĩ là có nên đánh đổi hay không. Nếu mình có phép thần thông, nếu mình có phương cách gì đó mà khi tâm bất an mình hô biến ba la vừng ơi là tâm an ngay lập tức, thì mình cứ chịu chơi, cứ thả rong tâm của mình, cứ ì chéo, cứ tranh đấu, cứ giật giành, cứ hơn thua, cứ chìm trôi theo cảm xúc ưa thích. Nhưng mà quý vị biết không, là có nhiều khi tâm mình nó đi là nó đi tuốt luốt luôn, không kéo lại được. Biết là đang chìm khuất nhưng mà không dừng lại được. Trịnh Công Sơn trong bài hát Ru Ta Ngậm Ngùi có những câu như thế này: ru ta tức là tự mình ru mình, nghe mà rớt nước mắt. Đó là môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Tức là có những lúc đó mình muốn rao bán cuộc đời của mình. Tôi đây có ai mua không? Tôi đang ế chổng gọng đây, có ai thương không? Thật ra mình không có lộ liễu như vậy đâu, nhưng mình đăng hình lên Facebook là cũng có cái ý đó. Đang tìm người, tìm bạn bốn phương, ngầm cái ý là muốn được người khác yêu thương. Cần có một đối tượng để mân mê, để mê mẩn mình, để xem mình là thần tượng, xem mình là nhân vật number one. Trước khi mình xài Facebook, mình thấy mình cũng ổn lắm. Mình ăn cũng được, mình ngủ cũng được, mình chơi với các em rất là vui, mình làm việc rất là hạnh phúc. Từ khi có một thế giới mới, Facebook, là lúc nào cũng bất an hết. Tại vì lúc nào cũng phải chạm vào cái điện thoại coi có ai nhắn tin không, có cái gì hấp dẫn trên Facebook không, có phải là bất an không? Tự nhiên có cái Facebook, tự nhiên có cái smartphone là bất an, vô lý. Cái bất an của mình đáng lẽ ra nó phải đến từ một cái chuyện gì rất là khủng khiếp chứ. Đến từ một cái tai nạn nào đó, từ một đối tượng đáng gờm nào đó mình không đương đầu nổi, từ một cái nghịch cảnh lớn lao nào đó mình không vượt qua được, thì mình chấp nhận để cho tâm nó bất an. Nhưng mà cái này là cái thứ nó nằm trong tầm tay mình. Mình có thể từ chối nó được, mình có thể bỏ cái điện thoại 1 giờ, 2 giờ, nửa ngày cũng được. Thì cớ làm sao mà mình để cho nó dễ dàng, người ta có thể bắt mình bất cứ lúc nào, bạn ở đâu đó là phải bắt điện thoại và ngoan ngoãn trả lời tôi đang ở đây, làm gì đó cũng ngoan ngoãn trả lời là tôi đang uống cà phê, rồi chụp hình uống cà phê gửi đi cho mọi người biết rằng là tôi đang làm cái chuyện này, bất an ghê chưa. Thì anh Trịnh Công Sơn nói rằng là quý vị hỏi những người bạn của tôi, lúc nào mà quý vị thấy tôi chìm khuất á, đeo theo một bóng hồng nào mà không còn là chính tôi nữa, không còn tỉnh táo, không còn là Sơn nữa đó, thì quý vị làm ơn hãy gọi tên, xin người hãy gọi tên. Sơn, anh đang làm cái gì đó? Anh đang chìm khuất trong tình cảm anh có biết không? Thì nếu anh là một người bạn tử tế của tôi thì hãy gọi thẳng cái tên nó như vậy là tôi đang mê muội, tôi đang bị cuốn vào lưới tình. Tim nào có bình yên? Không yên. Nó rần rần ở bên trong. Ngồi không yên, đi cũng không yên. Như là cụ Nguyễn Du nói là đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, giống như là ở đây nè, là chốn thông dong. Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Bây giờ ai mà ngồi không vững vàng là có vấn đề. Ngồi không yên á, chắc là có cái gì nó đang thắt chặt ở bên trong. Cụ Nguyễn Du kết luận là kẻ đó là ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Kẻ đó không còn là kẻ đó nữa. Kẻ đó bị một con quái thú cảm xúc, một con quái thú của sân si ở trong lòng, nó dẫn dắt đi. Kẻ đó không còn tỉnh táo nữa, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đoạn trường tức là đứt ruột á, là thương đau á, cái chỗ bằng phẳng, cái chỗ thông dong mà không chịu ở, không chịu đến, mà lủi đầu chi vào con đường chông gai, con đường khổ lụy như vậy. Chỉ có sự si mê, chỉ có tâm bất an mới đưa mình tới những cái chỗ đó. Tôi cũng có những vần thơ trong một cái chương, dường như là chương cảm xúc, được viết trong cuốn Hiểu Về Trái Tim. Đó là: hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao vẫn quay đầu tìm hướng. Hãy gọi đúng tên tôi. Nhiều khi tôi cũng tự hay gọi tên mình: Minh Điệp, mày đang làm cái gì đó? Tại vì một trong những cái câu thiền tập cơ bản nhất đó là luôn luôn tự hỏi mình: ta đang làm cái gì đây? Ta đang làm gì chốn này? Như là Vũ Thành An đã từng nói rằng là: ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Bình yên mà phải xin đó quý vị, không dễ dàng đâu. Không dễ dàng có được trạng thái ngồi yên như vậy mà nghe tôi nói chuyện đâu quý vị. Chán lắm. Có nhiều người bây giờ là không nghe được nữa, nghe không vô nữa, nghe là muốn nổ tung cái đầu. Người đó chỉ muốn đi đâu đó xách xe chạy vòng vòng. Người đó cần có vài chai bia. Người đó cần phải có một nhóm bạn. Người đó cần phải nhảy nhót, phải lắc lư. Người đó cần phải đập tay vô tường. Người đó có thể nằm co như con tôm để nghe những bản tình sầu đứt ruột. Nào là duyên phận, nào là em của ngày hôm qua, thì mới chịu nổi. Còn chúng ta đang ngồi yên ở đây là coi như là cũng không đến nỗi nào, vẫn còn có thể chạm được chút chất liệu của sự bình an. Như đã nói là có người giờ phút này không biết làm sao để cho tâm an. Mặc dầu là cái an của quý vị vẫn là cái an đang đứng trên điều kiện thuận lợi, chứ chưa thật sự là của riêng quý vị. Nhưng mà dẫu sao thì bằng cách nào đó mà mình vẫn có thể làm cho mình an được. Mà sự vay mượn ở đây là lành tính. Chùa, tiếng chuông, người hướng dẫn thiền, các bạn đồng tu đều là các đối tượng lành tính. Nếu mình có vay mượn thì cũng không đến nỗi nào. Còn nếu phải mượn tới điện thoại, mượn tới Facebook, mượn tới game show, mượn tới bia rượu, mượn tới vũ trường, mượn tới những chuyến đi xa tốn thật nhiều tiền bạc để tâm an, thì phí hoài thời gian, phí năng lượng, mà thậm chí nó làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Và càng vay mượn thì càng mắc kẹt vào. Các nhà khoa học nói rằng là nếu chúng ta bị tổn thương trên cơ thể, thí dụ như là chúng ta bị vấp phải một cục đá, thì não bộ của chúng ta sẽ tiết ra một cái nội tiết tố có tên là endorphin. Nó làm cho thần kinh chúng ta êm dịu. Hoặc là khi chúng ta suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu, thì não bộ cũng sẽ tiết ra một cái chất gọi là serotonin. Nó cũng giúp cho chúng ta được an thần. Và dựa vào cái công thức hóa học của hai loại nội tiết tố này, mà người ta mới chế ra hàng loạt những loại thuốc để chống trầm cảm như là Prozac hay là Paxil. Và khi uống vào thì làm cho bệnh nhân an thần ngủ được, để đừng có nhớ tới chuyện quá khứ nữa, bớt khổ đau, chìm vào giấc ngủ. Cho nên những người trầm cảm có khuynh hướng ngủ rất nhiều, ngủ ngày, ngủ đêm, nghiện ngủ, ngủ để quên đi tất cả, ngủ để chẳng cần biết ngày mai là gì. Và người ta cũng chế ra một số loại thuốc khác như là cocaine, morphine, heroin, cũng cùng công thức khoa học với các loại thuốc chống trầm cảm dựa trên endorphin và serotonin tự nhiên, để giúp cho việc mổ xẻ hay là một số việc gì đó nó có ảnh hưởng tới cái đau của cơ thể. Và khi tiêm những cái loại đó vào thì làm giảm đau cho cơ thể. Nhưng mà quý vị như đã biết là khi chúng ta tiêm vào các loại thuốc như là cocaine, morphine hay là heroin đó, thì trước hết là nó làm đảo lộn quá trình sinh học của cơ thể. Nó làm tiêu diệt đi bộ nhớ của chúng ta. Và cái tệ hại nhất đó là nó khiến chúng ta phải lệ thuộc vào nó. Tức là chúng ta đã đi tới cái mức là nghiện thuốc. Không có thuốc chịu không nổi. Không có thuốc là vật vã. Không có thuốc là khổ đau. Cho nên là phải tiếp tục tiêm nó một cái lượng tương đương với cái lượng trước đây, hoặc là có thể nhiều hơn một chút, thì nó mới không hành hạ cơ thể chúng ta. Và điều đó cũng có nghĩa là nếu chúng ta cứ tiếp tục tiêm một thứ gì đó vào trong chúng ta thì chúng ta mới an thần được đó. Thì lúc đó não bộ chúng ta sẽ ra lệnh ngừng chế xuất những nội tiết tố tự nhiên như là endorphin hay là serotonin tự nhiên nữa. Chết thôi. Từ đó trở về sau, endorphin và serotonin tự nhiên không được chế xuất để làm cho chúng ta an thần nữa. Muốn an thần, tiêm vào. Muốn an thần, đưa thuốc vào. Sự lệ thuộc bắt đầu xảy ra. Và chúng ta thật sự đánh mất khả năng tự chế xuất những nội tiết tố an thần của mình. Sự bình an trong tâm hồn con người cũng vậy. Đức Phật nói, kể từ khi chúng ta dựa vào các yếu tố bên ngoài quá nhiều, đáng lẽ những tiện nghi về vật chất, những tiện nghi về tinh thần như là tình cảm hay là sự kính trọng, sự ngưỡng mộ, sự yêu thương của người khác, nó chỉ đóng vai trò phụ thôi, vai trò hỗ trợ. Đừng bao giờ đẩy nó lên bằng với nhu cầu ở bên trong. Mà tệ hại nếu chúng ta đẩy nó quá cái mức cần thiết, tức là dành mọi thời gian để nắm bắt, để rượt đuổi, để chạy theo, để gìn giữ, để bảo vệ tất cả các điều kiện bên ngoài, thì đó là lúc chúng ta rời bỏ tâm hồn mình, để cho tâm hồn mình chới với, lạc lõng, bấn loạn, lăng xăng, lăng tăng, chưa bao giờ được yên cả. Có bao giờ quý vị yêu mà được yên không? Bây giờ chúng ta phải chọn lựa, một là yêu, hai là yên. Câu hỏi đặt ra, thưa thầy, liệu có con đường nào yêu mà yên luôn không? Từ chữ U đổi thành chữ N, hoặc là có cả hai không? Có khi nào yêu mà yên không? Chắc cũng có chứ hả? Tôi nghĩ là có. Bạn chỉ có thể yêu một đối tượng đó mà lòng bạn vẫn yên đó, với điều kiện là bạn không có nhu cầu gì về đối tượng đó hết. Mà không có nhu cầu làm sao yêu? Phải có nhu cầu được thỏa mãn cảm xúc, phải có nhu cầu được sớt chia, phải có nhu cầu được cảm thông, được nâng đỡ, được hiểu và được thương, phải không? Đó là một nhu cầu. Mà khi mình rất ít nhu cầu thôi, bây giờ mình nói tới cái trạng thái là rất ít nhu cầu. Khi nào bạn rất ít nhu cầu về người đó, một là người đó không hấp dẫn, không phải là cái người mình ưa thích, hoặc là người đó rất hấp dẫn, là một đối tượng mình rất ưa thích, nhưng mình làm chủ bản thân mình rất tốt. Nhưng mình có một đời sống nội tâm rất là phong phú, mình bận rộn với việc xây dựng những giá trị ở bên trong, cho nên mình rất ít cần những điều kiện ở bên ngoài. Và vì mình rất ít cần những điều kiện bên ngoài, cho nên người đó không thể làm phiền mình được. Người đó dù có trở chứng, người đó dù có không còn dễ thương nữa, thì đó là vấn đề của người đó. Mình giúp được thì giúp, không giúp được cũng không hề khổ đau. Còn khi mà chúng ta không còn bất cứ nhu cầu nào về đối tượng, đến chỉ để mà thương, đến chỉ để mà giúp đỡ, đến chỉ để thoa dịu những nỗi khổ niềm đau, thì đó là chúng ta đạt tới một trạng thái là đạt tới niềm bình an bất diệt ở trong lòng. Đó là lúc chúng ta đã có một đời sống nội tâm cực kỳ sâu sắc và phong phú. Đó là lúc chúng ta đã nương tựa tuyệt đối vào chính mình. Đó là thứ tình thương không điều kiện, compassion. Nói một cách khác, muốn thương người khác mà ít điều kiện, ít hệ lụy, ít vướng mắc, thì bạn phải biết thương bạn trước. Bạn phải biết đối xử tử tế với chính mình trước. Bạn phải nương tựa vào mình một cách vững chãi trước, trước khi bạn nương tựa vào người ấy. Chúng ta nói chúng ta thương người ấy, nhưng mà sự thật là chúng ta chỉ dựa vào người ấy, dựa dẫm, lệ thuộc. Cái câu chuyện mà tôi rất thích và rất thường kể cho mọi người nghe trong nhiều bài pháp thoại trước đây, đó là có một cậu bé mù tới nhà một người bạn chơi. Mãi mê nói chuyện, cậu ta không hay trời tối. Thì người bạn kia mới thúc giục cậu bé mù nên đi về đi, trời tối rồi. Thì cậu bé mù mới đi về. Trước khi đi về thì người bạn mới trao cho cậu bé mù một cây đèn dầu. Thì cậu bé tức cười, cậu nói là: trời đất ơi, tôi mù mà anh đưa cho tôi cây đèn để làm cái gì? Thì người bạn mới nói là: không, anh cầm cái đèn này đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh. Nghe cũng có lý. Cho nên là cậu bé rất là hoan hỷ, vui vẻ cầm cây đèn đi về. Và trên đường về thì cậu ta mới nghĩ rằng là: chà, hôm nay chắc ai cũng tránh mình nha. Cho nên là cậu ta cứ lao đầu tới phía trước bất kể, tại vì ai cũng thấy cây đèn mình và tránh mà. Và cậu ta bỏ qua những cái bài tập cơ bản dò đường qua các giác quan khác của mình. Kết quả là chẳng được mấy chốc, có một người đâm sầm vào cậu, cả hai đều ngã nhào ra. Cậu ta mới tức giận hét lên: này người kia, bộ anh đuôi sao không thấy cây đèn của tôi vậy? Thì người bên kia ôm bụng cười ngất, nói: cây đèn của anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Cây đèn còn cháy hay đã tắt rồi? Cậu bé mù đó là ai vậy? Có phải là chúng ta không? Chúng ta có thể đi đường được mà, có thể ngồi yên để uống một chén trà rất là bình an được mà, đâu nhất thiết phải có người đó. Đâu nhất thiết là phải có cái này cái kia thì mình mới có thể an được. Trước khi mình mời người đó vào trong cuộc đời của mình, thì mình có thể đi bộ 1-2 tiếng đồng hồ không có vấn đề. Mình có thể ngủ một đêm một mình ngon lành không có vấn đề. Mà tại sao khi mình đưa người đó vào trong cuộc đời mình rồi thì mình không thể làm như vậy được nữa? Kỳ vậy. Có phải là mình đã dựa vào cây đèn? Người ấy là một cây đèn. Những tiện nghi vật chất là những cây đèn. Danh dự, quyền lực đều là những cây đèn. Và bản thân những cây đèn là không hề có tội, không hề sai. Nhưng vấn đề là cách chúng ta cầm cây đèn như thế nào đây? Cái sai lầm của cậu bé đó là khi cầm cây đèn mà bỏ quên chính mình, bỏ quên bản năng tự nhiên dò đường của mình, tin tưởng tuyệt đối vào cây đèn, phó thác hết vận mạng của mình cho cây đèn. Có vẻ như chúng ta cũng vậy. Chúng ta thương ai, chúng ta yêu thích cái gì là chúng ta trao hết bản thân chúng ta cho đối tượng đó, để giờ này cô đơn, lạc lõng, chới với, tranh vinh, muốn tự sát. Vì cái gì? Vì ảnh, vì ẻm, vì cây đèn vô lý. Rồi kết tội cây đèn. Tại cây đèn mà cuộc đời tôi nó ra nông nổi như vậy. Rất hiếm khi chúng ta có được một cái kỹ năng vừa cầm đèn, vừa dựa vào thực lực của chính mình, mà nương tựa vào chính mình là chính. Tôi xin nhắc lại là nương tựa vào chính mình là chính, còn nương tựa vào cái đèn là phụ, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Mình thương người đó nhưng mà mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là chính, chứ không phải mình cưới người ta về rồi biểu người ta chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Người đó có phải thần thánh gì đâu, người đó còn chưa chịu trách nhiệm cuộc đời của họ kia. Hay là chúng ta chịu trách nhiệm lẫn nhau, thôi bây giờ anh chịu cuộc đời, chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, và em chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh, gì kỳ vậy? Sao người đó biết hết tất tần tật, tút tùn tụt tâm can mình chứ, và làm sao mình có thể hiểu hết người đó được? Tại sao mình không chăm sóc mình đi, ngán quá. Nhưng mà chăm sóc người khác bộ dễ sao? Không dễ đâu quý vị. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng. Chúng ta rất dễ bị nhấn chìm trong những thứ chúng ta đam mê, thì lúc đó chúng ta phải cầu cứu những người bạn trí thức, những người tỉnh táo. Hỡi những con người tỉnh thức ơi, hãy cho tôi một chiếc vé đi về tuổi thơ, cho tôi một chiếc vé đi về cõi bình an, cõi tỉnh thức. Tôi không thoát khỏi cuộc tình này, tôi không thoát khỏi sự đam mê này. Giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao, tức là chưa có phương pháp, chưa biết cách nào để tâm an, nhưng mà tôi vẫn quay đầu tìm hướng. Tôi muốn đi về cõi bình an. Mệt quá rồi, đam mê, hệ lụy, trả giá đắt quá. Tội nghiệp vết thương tôi, giá phải trả cho đời. Xin quay về chăm sóc, dặn lòng bỏ cuộc chơi. Chứ mình ngồi mình ôm cái vết thương của mình, mình cay đắng lắm. Tại vì ngày xưa yếu lòng, ham những cây đèn, chụp bắt những cây đèn, bỏ hình mà bắt bóng, bỏ rơi bản thân, ruồng bỏ bản thân, xài xẻ bản thân. Nó muốn ngủ thêm một chút cũng không chịu, ngồi đó mà vật lộn với cái điện thoại. Biểu ngồi ăn cho đàng hoàng tử tế với cha với mẹ, không chịu, đi theo những cuộc hẹn rồi bây giờ còn đâu nữa những ngày tháng đầm ấm đó. Nhưng mà bây giờ ngồi đây với vết thương để lại, ngậm ngùi chưa? Ở Mỹ đó quý vị, cách đây khoảng 10 năm, có rất nhiều người trẻ ở Mỹ, họ mặc những cái áo t-shirt, những cái áo thun ngắn tay đó, có in hàng chữ là Take me home, xin đưa tôi về nhà. Chứ không phải là Take me to the river. Không phải là đưa tôi tới con sông giùm, mà là hãy đưa tôi về nhà giùm. Sao vậy? Họ không về được. Thứ nhất là họ không dám về, tại vì trước khi đi là họ đã đập phá lung tung, họ đã chửi cha mắng mẹ, họ đã coi thường tất cả những người lớn. Khi họ có ý kiến ngăn cản họ, đừng có lao theo đám đông đó, đừng có đi con đường đó, đừng có tàn phá bản thân mình như vậy. Nhưng mà những người trẻ đó không nghe theo, họ làm cho bạo liệt, họ muốn là họ làm, không ai ngăn cản được. Để rồi bây giờ thân tàn ma dại, có những người trẻ họ đâm đầu vào xe lửa, nhảy xuống cầu tự tử, chỉ vì bị tình phụ, chỉ vì bị người khác coi thường bản thân mình. Rồi sự nghiện ngập, rồi chữa hoang, rồi ôi thôi không biết bao nhiêu là hệ lụy đi theo mà họ không lường hết được. Và lúc đó họ thèm mái ấm gia đình, thèm cái vòng tay che chở bảo vệ của những người thân, nhưng họ không thể trở về được. Tại vì họ không mặt mũi nào để trở về, để nhìn cha, nhìn mẹ. Nhưng mà cái chữ take me home ở đây, cái home đây không hẳn là một cái căn nhà mà trong đó có những người thân trong gia đình, mà cái chữ home ở trong đây có nghĩa là hãy đưa tôi về với chính tôi đi. Ai ơi, ai có khả năng, Chúa ơi, Bụt ơi, ai có khả năng chở tôi về với con người hồn hậu trong trẻo năm xưa của tôi hay không? Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng đã bỏ loài người, thì cái chuyện mà em có bỏ tôi thì cũng đáng thôi, cũng là chuyện bình thường. Đó là câu của anh Sơn, anh gào lên. Anh nói Chúa có thương loài người mấy thì cũng tới lúc Chúa phải rời bỏ. Con người cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Phật có từ bi với muôn người muôn loài thì cuối cùng Phật cũng phải ra đi, để muôn người muôn loài phải chịu trách nhiệm cho những nghiệp lực của mình. ai làm người nấy chịu, không ai chịu thay đâu. Thì cái chuyện mà em không thể làm cho tôi hạnh phúc, em muốn ra đi cũng là lẽ thường tình. Bao giờ chúng ta mới giác ngộ điều đó? Bao giờ chúng ta mới có thể tự trở về nhà mà không cần một người nào đó đưa giúp chúng ta trở về nhà? Ai là người giúp chúng ta có thể về nhà quý vị? Take me home, anh ơi, chị ơi, những người tử tế. Tôi đang trầm cảm, tôi muốn thoát cơn trầm cảm này. Tôi đang mê muội, tôi biết tôi đang mê muội, nhưng tôi không thoát được. Tôi đang vướng vào quyền lực, nhìn rất là oai vệ, rất là lóng lánh, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng bất an hoảng loạn. Ai có thể giúp tôi có được tâm bình an? Có một vị thiền sinh sau này trở thành một vị tổ đến gặp tổ sư Bồ Đề Đạt Ma để cầu đạo. Lúc đó tổ sư ngồi thiền quay mặt vào phách, không quay ra. Và vị thiền sinh này quỳ sau lưng thầy rất là lâu. Và trong đêm đó tuyết phủ đầy mà vị này nhất định không đứng lên, và thiền sư nhất định không quay ra. Mãi cho tới tờ mờ sáng hôm sau thì vị thiền sinh mới ngã gục ở trên tuyết, thì tổ mới bắt đầu quay ra. Nhưng mà vị thiền sinh vẫn cố gắng gượng dậy, hỏi vị thiền sư một câu hỏi mà mình thao thức nhất, muốn nghe lời khai thị từ một vị thiền sư đắc đạo. Thưa thầy, tâm con bất an vô cùng, thầy có thể giúp cho con bình an được không? Giúp tâm con an được không? Tổ mới hỏi cắt cớ là đâu, đưa cái tâm bất an ra đây cho tôi xem coi. Thì vị thiền sinh ấy mới nhìn sâu vào bên trong, nhìn vào cái nỗi bất an của mình từ hồi chiều hôm qua cho tới bây giờ, hoặc là trước đó, thì không thấy cái nỗi bất an đâu nữa. Nhìn hoài, cuối cùng vị thiền sinh ấy mới nói với tổ là: thưa ngài, bây giờ con không tìm thấy tâm bất an của con đâu nữa, tìm hoài mà không gặp. Tổ nói: Ha, như vậy là ta đã an tâm cho con rồi đó. Ủa, tổ có làm gì đâu? Có. Tổ đã đề nghị vị thiền sinh đó hãy quay về với chính mình đi. Đừng hướng về phía tổ nữa. Đừng tìm kiếm bất cứ một cái gì ngoài cái phút giây hiện tại này nữa. Dừng lại. Dù là vị thiền sinh này có căn cơ rất là cao, dù vị thiền sinh này chỉ mong muốn đạt được những giá trị trên con đường tâm linh, vì ấy muốn có một sự bình an vững chắc, thì sự mong cầu đó cũng có thể khiến cho vị thiền sinh này bất an. Bất cứ một mong cầu nào, dù là mong cầu để giải thoát, dù là mong cầu để chứng đắc, dù là mong cầu vượt thoát phiền não, đều có thể khiến cho chúng ta bất an như thường. Và chúng ta đã từng chứng kiến có rất nhiều vị bước trên con đường tu hành rồi mà vẫn bất an dài dài. Tại vì còn quá nhiều sự mong cầu, còn nắm bắt những cây đèn ở bên ngoài. Vị thiền sinh đó sau này chính là vị tổ kế tiếp Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Huệ Khả. Khi vị thiền sinh này xin tổ giúp cho mình được bình an, là vị đó vẫn còn mong cầu, vẫn còn chờ đợi, hy vọng một cái gì đó tốt đẹp, sâu sắc nơi người thầy mình tin tưởng. Nhưng mà vị thiền sư đã từ chối, không thể nắm bắt được bất cứ cái gì ở bên ngoài cả. Những thứ từ người khác trao cho mình sẽ không bao giờ làm cho mình an bền vững cả. Nếu có, chỉ là chút đỉnh thôi, ngắn hạn thôi. Nhưng mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma thật tuyệt vời khi giúp cho vị học trò của mình tự quay về với chính mình, đối diện hẳn với nỗi bất an ở trong lòng. xuyên qua nỗi bất an đó, thấy được bản chất của nỗi bất an là vô thường. Vô minh là không có thật, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Đâu có vô minh đâu mà diệt, đâu có vô minh đâu mà chấm dứt. Vô minh chỉ là một hiện tượng tâm lý nhất thời, đến và đi. Đừng đồng nhất với nó, đừng cho nó thức ăn, là nó sẽ tàn tạ, héo hon và biến mất. Mọi phiền não, mọi vọng động đều là vô thường, đều không có thật, đến và đi. Nếu chúng ta đủ tỉnh táo, đứng qua một bên, quan sát nó, ngắm nhìn nó, đừng đồng nhất với nó, thì chúng ta sẽ có được tâm an. Nhưng mà chỉ cần có chút định tâm, chỉ cần đừng có nhìn vào phiền não, dù phiền não đang có mặt, nhưng mà mình vẫn chú ý vào hơi thở, định tâm trên một đối tượng nào đó, nhất định không rời khỏi đề mục đó, liên tục và liên tục. 5 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, tâm vẫn giữ yên định trên một đề mục là thoát khỏi sự bất an. Sự bất an có thể đến từ sự lạc lõng, từ sự nghiện ngập, từ sự chới với, từ sự mong đợi và hy vọng. Muốn thoát nó, quý vị đừng có tìm kiếm bất cứ một cái gì ở bên ngoài hết. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Đó là câu nói của thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hãy quay lại chính bạn đi, đừng tìm kiếm bất cứ một cái gì ở bên ngoài hết. Dù có nắm bắt được thì nó cũng sẽ vụt khỏi tầm tay ngay lập tức. Kết cục lại là sẽ không nắm bắt được cái gì đâu. Bất tùng tha đắc. Đừng có tìm sự bình an từ người khác, đừng đợi người đó năn nỉ, ỷ ôi, xin lỗi, sám hối rồi mình mới an. Đừng để người đó phải thương thêm một chút nữa, thoa dịu, an ủi, trìu mến thêm một chút nữa thì mới an. Cái an đó là cái an của điều kiện thuận lợi. Và đừng có đợi đến chùa Khánh An rồi mới an. Chịu hết nổi rồi thì cần đến đây để mà được an. Nhưng mà phải tập an ở mọi lúc, mọi nơi. Vậy thì con đường ngắn nhất để tâm an đó là trở về với chính mình, ngay tức thì. Còn đến chùa Khánh An thì cũng phải mất một tiếng hay là nửa tiếng đồng hồ, có khi là kẹt xe, mất 2 giờ đồng hồ. 2 giờ đồng hồ đó nó có thể rút mòn sinh lực, nó có thể hạ gục chúng ta bất cứ lúc nào. Và những người không gần chùa, không gần thiền viện thì chạy đi đâu? Chạy đi đâu cũng không khỏi tâm bất an của mình cả. Mà nếu có tâm bất an rồi mà không giải quyết nó, biết là có bất an ở trong lòng mà vẫn thương, vẫn kết nối liên hệ tình cảm, vẫn tiếp tục lao đầu vào các dự án kế hoạch, thì người thương sẽ lãnh đủ hết những năng lượng tiêu cực của chúng ta. Và những công việc chúng ta làm sẽ không mang lại phẩm chất, mà thậm chí là còn hư hao, còn ảnh hưởng tới đồng nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật nói, khi phát hiện tâm bất an thì phải dành hết mọi ưu tiên cho nó. Tại vì nếu không để lâu quá, trở thành một thói quen sống trong sự bất an, rồi một ngày đẹp trời nào đó trở thành nạn nhân tệ nhất của sự bất an, đó là trầm cảm. Bất an lâu ngày thì trầm cảm thôi. Cho nên một người sống tỉnh thức là phải luôn thường xuyên kiểm tra xem là tâm mình đang an hay là đang bất an. Và đặt câu hỏi, tại sao tâm an? Do có người ý ở bên cạnh. Người ý là người ấy. Do có điện thoại ở bên cạnh cho nên tâm an. Nghe được không? Thiệt đó chứ. Bây giờ mất cái điện thoại cái coi tâm an không biết à. Tìm không biết chiếc điện thoại ở đâu. Quay qua trái, quay qua phải, chạy ngược, chạy xuôi, hoảng hồn, hoảng vía, nửa giờ đồng hồ, bấn loạn, tưởng gì, tìm chiếc điện thoại ở đâu, trong túi. Mất chút tỉnh thức cái là đánh mất sự bất an ngay lập tức, đánh mất sự bình an ngay lập tức. Quý vị thấy giữ tâm an khó không? Khó lắm, cho nên đừng có giỡn chơi ha, đừng có liều mạng nữa, dặn lòng bỏ cuộc chơi, thôi nghỉ chơi. Tan nát trái tim rồi, tan nát linh hồn rồi mà còn chơi hoài. Về nhà đi, về gầy dựng lại, chăm sóc lại khu vườn hoa của mình, chăm sóc lại tâm hồn của mình, rồi mình sẽ tự thưởng thức lấy cái căn nhà đó, cái khu vườn đó, nó đẹp lắm, nó hay lắm, nó không có thua gì căn nhà của người khác hết. Để rồi khi mình thưởng thức được giây phút hiện tại với chính mình, thường trực sống trong giây phút hiện tại, cắm rễ thật sâu vào đời sống của chính mình, nghĩa là thường trực sống trong sự bình an. Sự bình an đích thực, sự bình an dựa vào chính mình mà ít dựa vào những điều kiện bên ngoài, hoặc là không dựa vào bất cứ điều kiện nào ở bên ngoài, đó là sự bình an bền vững. Dù cho cuộc đời này xảy ra nhiều biến động, nhưng sẽ không làm cho chúng ta bị thay đổi, bị gục ngã hay là bị nhấn chìm. Vậy thì nếu mà mình không thể trở về với chính mình liên tục, vì mình phải đối đầu giải quyết rất nhiều công việc, vì mình còn rất nhiều mối liên hệ tình cảm bên ngoài cần được quan tâm giúp đỡ, thì thứ nhất là mình cũng nên cố gắng tìm ra những khoảng hở, những khoảng thời gian mà mình không phải giải quyết công việc hay là xây dựng các mối liên hệ tình cảm, để bồi dưỡng tâm hồn mình bằng cách là đi thiền hành, ngồi thiền, làm thiền buông thư, hay chỉ đơn giản là ngồi uống trà trong một không gian tĩnh lặng. Đó là sự khôn ngoan cần thiết. Một người mà dám rứt mình ra những cái cảm xúc đam mê hấp dẫn để trở về chính mình ngồi yên như vậy là một người cực kỳ có bản lĩnh. Nếu mình sống chung với một người như vậy, mình thấy họ cứ mỗi lần nổi cơn cảm xúc, mỗi lần họ thấy họ có vấn đề là họ đi ngồi thiền, thì mình nể vô cùng, mình phục vô cùng. Tại vì người này họ biết chịu trách nhiệm cho bản thân họ. Sống với một người chịu trách nhiệm, biết chịu trách nhiệm cho bản thân mình thì đỡ khổ lắm quý vị. Còn hơn sống với một người lúc nào cũng hừng hực, ngọn lửa muốn giúp đỡ, muốn yêu thương người khác, nhưng mà đem đến không biết bao nhiêu là sự bất an cho người khác. Quý vị nghĩ là mình có phải là nhân vật bất an nhất trong căn nhà mình không? Có thể. Mặc dầu mình là người đem về rất nhiều tiền bạc, rất nhiều danh dự cho gia đình, nhưng chính mình là kẻ bất an nhất trong gia đình. Và sự bất an của mình nó đang lan tràn khắp các đối tượng xung quanh, làm cho mọi người đều bất an hết. Thử mình vắng mặt ở nhà một ngày coi, họ tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà đó, mẹ ơi mẹ đi chùa nữa đi mẹ. Không biết là mẹ đi chùa là vì để cho mẹ có hạnh phúc, hay là mẹ đi chùa thì nhà sẽ đỡ khổ. Mặc dầu rất là thương mẹ, mặc dầu rất là yêu quý mẹ, nhưng mà mỗi lần mẹ có mặt đó là tất cả mọi người đều căng thẳng hết, đều hết hồn hết, đều sợ sệt hết. Tại vì mẹ tỏa ra một năng lượng bất an. Nhưng mà trớ trêu thay, mẹ bất an là vì mẹ quá thương các con, mẹ quá lo sợ. Giống như con chim mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ các con chim non, nhưng mà vì thiếu hiểu biết, vì thiếu sự tỉnh thức, vì thiếu bản lĩnh, cho nên là những lo lắng của mẹ hầu hết là dư thừa, không cần thiết. Cho nên đau khổ là vì thương mọi người mà làm mọi người khổ đau, rất là đáng tiếc. Cho nên khi chúng ta có được sự bình an đủ, tự nhiên tâm chúng ta nó sáng ngời. Mà quý vị nên nhớ rằng là an là đi liền với lạc, liền ngay lập tức. Hễ tâm an là tâm lạc, an lạc, có an là sẽ có lạc. Hạnh phúc đến từ sự bình an là hạnh phúc bền vững nhất. Còn hạnh phúc đến từ sự hấp dẫn ở bên ngoài mà tâm nó chao động, nó xôn xao, nó hồi hộp, nó căng thẳng, thì hạnh phúc đó chỉ là một thoáng cảm giác sung sướng đi ngang qua thôi. Và nó để lại một hậu quả, đó là nghiện ngập, sự nghiện ngập. Cho nên nếu chúng ta chưa thật sự tìm được sự bình an vững chãi trong lòng, thì chúng ta vẫn còn lệ thuộc dựa vào những cây đèn bên ngoài, thì cũng nên nhớ cây đèn là cần thiết, nhưng mà phải luôn luôn nhớ nương tựa vào chính mình. Trong khi dựa vào những cây đèn, vẫn dựa vào chính mình, thì sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Lúc nào phát hiện ra mình dựa vào những cây đèn nhiều quá, thì mau mau bỏ cây đèn xuống, dù chỉ là một ngày, một tuần, một thời gian ngắn, để tập trung toàn lực lượng cho việc trở về khôi phục lại khả năng nương tựa vào chính mình, xây dựng lại kỹ năng tìm sự bình an trong tâm hồn bởi chính mình. Đó là một thiên chức tự nhiên của con người. Cho nên Đức Phật nó không có gì là chứng đắc cả. Bạn chỉ đang trở về với đúng chỉnh thể hài hòa nhất của quý vị, tự tạo sự bình an trong tâm hồn. Trong bình an là có hẳn sự giải thoát, trong bình an là có hẳn sự tự do. Đó là chỉnh thể hài hòa nhất. Chúng ta chỉ là trở về chứ không có gì là chứng là đắc cả. Rất là tuyệt vời. Và chúc đại chúng mỗi ngày đi về hướng đó, mỗi ngày tự tạo sự bình an trong chính mình và lan tỏa sự bình an của mình đến những người thương xung quanh. Một lúc nào đó chúng ta không cần phải đem về thật nhiều tiền, những món quà hấp dẫn. Một ngày nào đó chúng ta xuất hiện trước mặt người thương của mình, làm người thương của mình cảm thấy rất là bình an, rất là hạnh phúc. Tại vì chúng ta đã lan tỏa một năng lượng bình an. Sự bình an trong ta có thể mời sự bình an ở trong người thương của chúng ta. Tôi xin tặng quý vị 4 câu thơ và tôi đã làm. Khi tôi muốn gửi năng lượng bình an tới một bạn đang bị trầm cảm, và tôi tin rằng tôi rất thương bạn đó, và bạn đó nếu hướng về tôi thì cũng sẽ đón nhận được năng lượng bình an của tôi. Đó là: xin nắng về nơi đó, hoa vẫn nở điềm nhiên, đời không thôi khốn khó, gửi nhau chút bình yên. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ mời quý vị ngồi thả lỏng chút xíu ha. Trở về với chính mình, nãy giờ bị cuốn theo bài pháp thoại. Bây giờ chúng ta sẽ là giờ vấn đáp. Quý vị có thể đặt câu hỏi và giơ tay lên.
Dạ, con kính sư ạ. Con nghe bài pháp thoại của sư thì con cũng hiểu ra được một chút xíu gì là trở về với bản thân, trở về với chính mình. Nhưng con vẫn còn là người trần tục. Con có những cái mối lo về tài chánh, và những cái mối lo về tài chánh của con lại liên quan tới những người xung quanh của con. Nếu trong một cái chuyện làm ăn của con thất bại thì những người đó bị dính líu vô luôn, mà con tâm vẫn an thì người ta lại thấy con á, ôi trời, mày làm mất tiền của tao rồi, tao thấy mày an vui hoài vậy. Thì như vậy con đã sai chỗ nào á, kính thưa sư ạ?
An nhưng mà lộ ra quá. An mà còn đi nhà hàng rồi đi shopping rồi tung tăng tung ta thì người ta giận là phải rồi. Mình an nhưng mà chỉ cần có điềm tĩnh, an mà tới lắng nghe, sẻ chia, nói lời xin lỗi và tìm cách để giúp đỡ người ta, người ta cảm nhận được cái an trong lòng của mình. Chứ đừng có tươi cười quá mức, lúc nào mình cũng tươi rói và lúc nào mình cũng nói những cái câu nó rất là lý thuyết như là có gì đâu, vô thường mà, hãy trở về với chính mình đi, vân vân các kiểu, thì người ta không chấp nhận được. Nhưng mà cũng với tâm an mà mình có những hành động tích cực là trò chuyện, sẻ chia, tìm cách nâng đỡ, và thậm chí là tìm ra một số phương cách để trả lại những cái món nợ đó, thì người ta sẽ chấp nhận thôi.
Dạ, con kính cảm ơn sư ạ.
Mời câu hỏi của bạn ở trên.
Dạ, con xin kính chào thầy và toàn thể đại chúng ạ. Hôm nay con có rất là duyên lành để được gặp thầy, tại vì từ trước tới giờ thì con chỉ biết thầy qua 2 quyển sách của thầy với lại qua YouTube mà thôi. Thì ngày hôm qua ở Quam Tu Viện quá đông và có quá nhiều câu hỏi, cho nên con dành câu hỏi cho ngày hôm nay là liên quan tới việc thiền tập. Tại vì từ trước tới giờ là con chưa có thiền tập, con chỉ nghe lời thầy qua những cái bài giảng trên internet mà thôi. Con có thể thực hành thiền ở mọi lúc mọi nơi, như là ủi quần áo, giặt đồ hay dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đến khi con ngồi trước bàn Phật á, thì 5 phút của con nó dài lê thê chứ không phải giống như 10 phút lúc đầu trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thì lúc đó trong lòng con lại tự đọc lên Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó là con niệm Phật chứ không phải là niệm hơi thở nữa. Thì con không biết là cái cách này, tại vì con hiểu niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó là phương tiện để giúp con tập trung vào cái hiện tại và quên đi những cái suy nghĩ lăng xăng bên ngoài. Nhưng mà lúc đó thì chỉ là tạm thời thôi. Thì con xin thầy hướng dẫn cho con những như vậy thì sẽ làm sao?
Phải can đảm lên. Khi mình ủi đồ mà mình có vẻ như mình thiền được á, thì thật ra nó thiền vài khoảnh khắc. Và những cái phút mà mình không tập trung được, mình không có ghi nhận được, nó đang xen vào những cái khoảnh khắc tỉnh thức là những cái thất niệm mà mình không nhìn thấy rõ. Khi mình ngồi thiền xuống, không có việc gì để làm, tâm mình không có đối tượng để bám víu, mình buộc phải trực nhận vào chính con người mình, mới phát hiện ra trong đó có quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều rác rến, quá nhiều bồng bông rối bời ở trong đó. Nhưng mà đó là một sự thật. Và ai mới bắt đầu hành thiền cũng phải đi ngang qua kinh nghiệm này. Chị lắng nghe thầy nói cho kỹ là hành thiền không phải để cho mình có được tâm an ngay lập tức, mặc dầu chúng ta sẽ đi về cái mục đích đó. Hành thiền là để tạo ra năng lực tỉnh thức, hay biết, tôi biết tâm tôi an, hoặc là tôi biết tâm tôi đang bất an. An hay là bất an đều không phải là vấn đề, có biết hay không mới là vấn đề. Vậy thì nếu mình biết tâm mình bất an và nhìn vào sự bất an đó một chập á, thì sự bất an đó có thể tan biến đi. Hoặc nếu nó là một thứ vọng tưởng rất là dữ dằn, mình không thể nhìn vào được như là một cơn giận, thì mình lờ nó đi, nhưng mình vẫn tiếp tục duy trì sự tỉnh thức bằng cách chú ý vào các đối tượng hiền hơn như là hơi thở hay là các cơ bắp trên gương mặt. Miễn sao mình vẫn tiếp tục duy trì tâm nhận biết, tâm nhận biết, tâm nhận biết là quan trọng. Khi mình niệm một câu niệm Phật, mình đọc một câu thần chú hay là đọc một bài thi kệ, lúc đó mình lừa cái tâm mình qua một hướng khác, không còn biết nữa, chỉ chú ý vào một đề mục nào đó để quên đi thực tại. Thiền không khuyến khích điều đó. Thiền buộc chúng ta phải đối diện thẳng cái thứ đáng sợ đó. Nếu đáng sợ thì vẫn quay về đề mục là hơi thở hay là thân thể, nhưng mà cái biết thuần khiết trong sáng vẫn phải được duy trì, không có gạt cái biết đó, không có cái gì, không nên lấy một cái gì để lắp vào cái biết đó, để rồi mình không còn nhận ra được tình trạng của mình nữa. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất của thiền tập.
Dạ con xin cảm ơn thầy, cho con hỏi thêm một phần nhỏ nữa. Con là nhân viên văn phòng, thì trong lúc mà con làm việc ở văn phòng á, thì sẽ suy nghĩ liên tục, thì như vậy thì áp dụng thiền như thế nào ạ?
5 phút ngưng một lần, 5 phút ngưng suy nghĩ một lần, được không? Thôi 15 phút, thôi nửa tiếng, vậy giờ muốn nhiêu? Thật ra là nó có cái phương pháp là một số cái truyền thống khác có sử dụng cái phương pháp là cứ khoảng 1 giờ đồng hồ đó, mình có một tiếng chuông chẳng hạn, cài đặt sẵn trong cái điện thoại hay là ở đâu đó, để nhớ, nhắc chúng ta nhớ quay về khoảng 1 phút. Trong 1 tiếng ngừng 1 phút, dừng lại để thả người ra ghế, nhắm mắt lại, thở vào, thở ra 1 phút. Nếu lúc đó không cho phép ngã người ra ghế, tại vì không có ngồi trên ghế, hoặc là không thể nhắm mắt lại, thì cứ ngồi yên thả lỏng, không làm gì cả, không nói gì hết, và mời luôn những người đang có mặt với mình, chúng ta hãy ngồi thở nhé, trở về với giây phút hiện tại nhé, rồi sẽ hợp tiếp và xây dựng nó thành một thói quen. Sau này bạn thấy cái hiệu lực của nó lớn quá, nó giúp đỡ mình được nhiều quá, thì tăng lên nửa tiếng dừng lại 1 lần, rồi sau này cứ 5 phút dừng lại 1 lần. Riết rồi bạn sẽ trở thành một thói quen, bất cứ lúc nào bạn cũng muốn được dừng lại, bạn tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Chứ bạn bước vào phòng nhà vệ sinh có 2 phút để vào đó đánh răng, bạn làm cái gì? Bạn tiếp tục suy nghĩ về dự án kế hoạch à? Không cần thiết, cái đó là tâm bạn nó bị kéo đi thôi. Chứ thực chất dự án không cần bạn suy nghĩ cho nó trong cái thời gian đó. Vì thời gian vào nhà vệ sinh để chải răng, bạn làm gì? Bạn chỉ ý thức là mình đang chải răng, cảm nhận được cái bàn chải và kem đánh răng nó chạm vào răng của mình, cảm nhận răng của mình nó đang được chà xát, đang đứng thư giãn, thả lỏng và cảm nhận, nghĩ rằng ôi hạnh phúc quá, vẫn còn hàm răng nguyên vẹn để chải, không cần phải lấy ra lấy vào để chải. Trong cái tỉnh thức ấy, nó có cái lòng biết ơn, nó có cái hạnh phúc, tại vì khi nó thấy được cái nó đang tiếp xúc nó liên hệ với mình như thế nào, nó kết nối với cuộc sống mình như thế nào. Tỉnh thức nó làm tâm mình nó sáng ra, thấy những điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Còn không tỉnh thức là nó chìm xuống, dù có rất nhiều điều kiện hạnh phúc đang bên cạnh mà nó không cảm nhận được, rồi nó bắt đầu nó đặt ra những điều kiện hạnh phúc khác để đi tìm. Vậy thôi.
Xin cảm ơn thầy ạ.
Mời cô phía dưới.
Dạ con xin chào thưa, chào sư. Con xin chào tất cả đại chúng. Dạ thưa sư, con cũng như bạn vừa đó là con chỉ học thiền của sư trên YouTube. Mặc dù sư nói là không được học thiền trên YouTube, nhưng con không có cách nào khác vì con bây giờ mới là lần đầu tiên được gặp sư. Mong muốn của con hình như cũng giống rất nhiều người là muốn được theo sư một tuần thiền hay 12 ngày hay 14 hay 21 ngày gì đó. Nhưng mà bây giờ chưa được thì cũng hy vọng thời gian sau nếu có thì chúng con được tham dự. Nhưng mà con cũng nghe sư nói là trong thời gian thì có những người là không có thời gian để tập yoga, không có thời gian để mà giữ các mối quan hệ, rồi nói tóm lại là không có thời gian. Nhưng với con có thời gian để ngồi thiền buổi sáng, tất nhiên là trên mạng theo cái hướng dẫn thiền tòa của thầy của sư. Thứ hai là con cũng có thời gian để tập yoga lúc 9 giờ sáng. Buổi trưa con cũng được tham gia thiền buông thư của sư trên YouTube. Rồi sau đó là buổi chiều con lại có khi con lại tập yoga. Rồi buổi sáng là 10 giờ con ra chợ về nấu ăn cho con. Rồi chiều con cũng đi ra chợ về để nấu cơm tối cho con. Tối thì chơi với cháu ngoài một chút. Nhưng mà các bạn con á, thường hay rủ đi cà phê thì cái thời gian con không có. Như vậy là con không có thời gian để mà giữ các mối quan hệ với bạn bè. Cho nên có những lúc thể trong tâm con nó cũng xáo lên là như vậy thì đối với bạn bè mình cứ hẹn mà mình không đi được thì thế nào? Tức là cái tâm con hắn cũng không an. Con muốn xin sư một cái lời chỉ giáo. Thưa sư, xin.
Cảm ơn cô. Cô đứng yên đó để cho sư dễ nói chuyện. Có bộ rảnh dữ ha. Thật ra đó là câu khen chứ không phải là câu chê đâu. Tức là phải giỏi lắm mới sắp xếp được như vậy. Phải có quyết tâm cao độ lắm. Và thường là mình phải trải qua một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Thấy được cái giá trị của tâm bình an nó quan trọng như thế nào. Nhất là sau một trận bão. Trận bão cảm xúc ở trong lòng. Thì mình quyết tâm quay về xây dựng lại đời sống bình an của mình. Cho nên cái quyết tâm nó mới cao độ được. Và lúc đó mình mới cố gắng đi theo thực tập những cái gì nó có thể nuôi dưỡng tâm bình an của mình. Và cố gắng loại trừ bớt những yếu tố, những đối tượng nào nó có ảnh hưởng đến tâm bình an của mình. Thì trong giai đoạn ban đầu quay về xây dựng tâm bình an thì mình tự cho mình một cái quyền là từ chối bớt những mối quan hệ, những đối tượng có thể khuấy nhiễu tâm bình an của mình. Thậm chí ông xã ở chung nhà mà ông xã cứ càm ràm, ông xã cứ kiếm chuyện, ông xã cứ kích động vào tâm bất an của mình thì mình nói là anh ơi, chúng ta 7 ngày không gặp nhau nhé, phòng ai nấy ở. Và xin thực tập im lặng hùng tráng là xin anh nâng đỡ cho em, là em thấy em rất là yếu. Nếu nói chuyện với anh nữa thì em sẽ bắt đầu sân si và tiếp tục đổ rác lên người anh, và anh sẽ tiếp tục đổ rác lên người em, và chúng ta sẽ khổ mãi cái vòng luân hồi này. Em muốn chấm dứt. Bây giờ anh cho phép em im lặng 7 ngày. Trong 7 ngày đó em vẫn làm đủ mọi trách nhiệm công việc của một người vợ, nhưng em xin giữ sự im lặng, không có tương tác với anh, kể cả là không có nhìn vào anh nữa. Anh đừng có trách em ha. Sau 7 ngày đó thì em sẽ nói chuyện trở lại. Và như vậy thì cái cách mà cô đang làm là đúng, nhưng mà cô luôn giữ một suy nghĩ rằng là đây chỉ là một giai đoạn. Giai đoạn mình cần xây dựng tâm an, cho nên mình cần tránh xa một số cái môi trường, một số những người bạn có tính chất mời lên cái tâm bất an của mình. Nhưng mà tới khi mình thấy mình đủ vững, hoặc là chỉ cần hôm nào đó mình thấy mình đang rất là ổn, có thể mời vài người bạn tới nhà chơi, thay vì đến quán cà phê, đi đâu đó, những cái nơi mà dễ kéo cái thói quen cũ mình trở lại, thì mời những người bạn tới nhà mình uống trà, đàm đạo, hoặc là chia sẻ những kinh nghiệm hành thiền nó quý giá, nó vui vẻ, nó hạnh phúc như thế nào. Thì trong số những người bạn mình mời có thể có một người có thể tiếp nhận được những chia sẻ của mình. Đó là một cái điều ân phúc rất là lớn. Mình đã giúp được bạn của mình. Thay vì mình chiều chuộng họ, đi theo cái đời sống mà tâm lúc nào cũng bất an hết, tìm những cái bình an giả tạm, thì mình giúp bạn mình tìm thấy một con đường, tìm sự bình an ở bên trong, vững bền hơn. Cảm ơn chia sẻ của cô.
Dạ vâng, cảm ơn sư ạ.
Xin mời câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Bạch Sư và kính thưa quý Phật tử. Con là... con là một giáo viên mầm non. Hiện tại thì con công việc của con là làm trường tư, cho nên là nó cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì trường tư thì họ bây giờ con thấy là họ kinh doanh theo kiểu giáo dục không dựa trên đạo đức nữa, mà họ kinh doanh giáo dục nhưng mà dựa trên đồng tiền để kiếm lợi cho họ thì nhiều hơn. Cho nên con gặp cũng khá nhiều là áp lực. Giống như thầy nói là mình phải có một cái tâm an. Nhưng mà ví dụ như, nhưng mà khi công việc của con á, họ ví dụ một lớp như vậy họ nhờ dồn nhiều bé, nhiều trẻ khác nhau, tuổi khác nhau, áp lực thì sẽ khác. Bây giờ công việc con nhiều khi con thấy á, con cũng nghe khá nhiều, rất nhiều bài giảng của thầy. Khi mà tại vì khi bé mà ví dụ bé nó nghịch hay là gì đó, khi là mình bị tác động áp lực từ chủ rồi mọi thứ, nhiều lúc nhìn lại hơi thở của mình, nhưng mà khi mà nhìn hơi thở của mình á thì sự cố ví dụ như khi một bé nó quậy mà mình ngồi yên đó mình thở không á thì chắc chắn sự cố và rủi ro sẽ xảy ra. Thì con không biết phải làm thế nào để mình giữ an trong công việc của con, tại vì nhiều khi cũng phải có uy nghiêm, cũng phải có nóng giận thì học trò nó mới nghe được. Nhiều khi lúc vậy cảm thấy nóng tim con á, mệt lắm thầy. Con cũng không biết làm sao hết, mà nhiều lúc con cũng bỏ nghề.
Nhưng mà tại sao con chọn nghề này?
Dạ, tại vì từ bé thì con thấy trẻ thơ thì họ rất, mấy đứa nhỏ rất là trong sáng, ít lo nghĩ nhiều người lớn, con cảm thấy thích.
Nhưng con mà thầy nghĩ là con đang chọn một cái nghề rất là quý giá.
Dạ.
Và con phải tự hào về cái nghề của mình. Tuy nhiên là con phải nhớ một điều rằng là cuộc đời này luôn luôn có những khó khăn. Khó khăn ở khắp mọi nơi, khắp mọi ngành nghề, mọi công việc, chứ không phải chỉ có nơi trường mầm non của con, trường tư mới có những khó khăn. Vậy thì nếu bây giờ con đổi môi trường á, thì chưa chắc là con không gặp những khó khăn. Vậy thì vấn đề ở đây là tại hoàn cảnh hay là tại nơi chính mình? Có nghĩa là cái sự bất an trong người mình nó đã có sẵn, rồi nó cộng thêm cái môi trường bất an nữa, thành ra nó làm cho tình trạng trở nên tồi tệ. Chứ nếu mà cái tâm mình nó vững sẵn, nó an sẵn, mà môi trường dù có bất an cỡ nào đó thì mình cũng sẽ ít bị lay động, ít bị rúng rính. Thì nó có nhiều cách. Một là con có thể đệ trình lên ý kiến của con với ban điều hành, với các cấp lãnh đạo về cái cách họ đang điều hành của cái trường mầm non như vậy, là thiếu chú trọng về giá trị đạo đức chẳng hạn. Hoặc là nếu con thấy cái việc con đệ trình lên nó không có kết quả, thấp cổ bé họng, không giúp cho tình trạng thay đổi được gì cả, thì con có thể chọn lựa là con cứ im lặng để tập trung vào công việc của mình thôi, làm tốt nhất trách nhiệm của mình. Tức là mỗi lần mình gần với bé, mình chỉ cho bé những năng lượng bình an của mình, sự dễ thương của mình thôi. Con có thể làm được trong một cái phạm vi nhỏ như vậy không? Thay vì con có một cái mong muốn lớn là thay đổi cả cái cách làm việc của ngôi trường đó. Hoặc là một sự chọn lựa khác, đó là xách gói ra đi, tìm một ngôi trường khác an hơn, dễ chịu hơn, vừa ý mình hơn. Thì không có sự chọn lựa nào là đúng với sai cả, mà chỉ là nó vừa với sức của mình. Mà trong đó nó cần có một cái sự tỉnh táo để nhận ra rằng cái bất an đó thật sự nó đến từ hoàn cảnh là chính, hay là bản thân mình là chính. Rõ ràng chỉ cần cắt ra một cái lát nhỏ của câu chuyện để mổ xẻ thì thấy rằng khi con đối diện với một bé, bé dễ thương thơ ngây, bé đó đáng yêu và con đã từng yêu nó, mà chính nó cũng có thể làm cho con bất an, làm cho con hồi hộp căng thẳng, đúng không? Vì vậy cho nên công việc này nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Đáng lẽ ra trong khi chăm sóc bé, con phải chăm sóc bản thân mình. Trước khi đến với bé là con phải trang bị một kỹ năng rất là vững chãi, chăm sóc cảm xúc của mình. Rồi trong quá trình tiếp xúc với các bé, con cũng không ngừng thiền tập, không ngừng phát triển kỹ năng là hành thiền ở mọi lúc mọi nơi. Thì đã không có những cái tình huống như vậy đã xảy ra rồi. Như vậy thì sư đề nghị với con là nên học kỹ về thiền trở lại, nhất là đến các trung tâm thiền tập có thiền làm việc, tức là đưa thiền vào công việc. Và con sẽ biết cách để mà trong khi làm việc mình sẽ quan sát cái gì, mình giữ tâm ý ở đâu, rồi điều phục cảm xúc như thế nào, thì con may ra mới có thể làm tốt được công việc này. Cảm ơn con. Xin mời chị.
Trong công việc của con thì cũng có gặp một số rắc rối. Rắc rối thì cũng không lớn lắm, nhưng mà cái phiền não chắc có lẽ là cái tâm thức của con chắc nó cũng nhạy cảm quá, cho nên cái phiền não của con á, nó cứ lặp đi lặp lại. Nói chung mỗi nhiều khi đi trên đường mà nó cứ trồi lên, con không biết làm sao mà mà nói đi trên đường thì mình làm sao mà mình thở dừng lại mà thở được? Thì có thể mình chú ý đến tay chân rồi mình
thở đâu nhất thiết phải dừng lại mới thở được chị.
Dạ không, thì thở chú ý vào hơi thở.
Chị đang lái xe hả?
Dạ thì lúc đang lái xe thì tự nhiên những cái phiền não nó cứ
chị đang lái xe thì chị chú ý trên thân thể thôi, chú ý trên các đối tượng trước mặt là được.
Dạ.
Và cố gắng là bám vào hiện tại mà đừng có đồng nhất với những suy nghĩ đó là được.
Nhưng cố không đồng nhất thì nó vẫn cứ trồi lên. Và khi mình đi trở lại cái cơ quan đồng nghiệp của mình thì giống như cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Là
thì...
lý do là chị đã không có những bài thực tập chuyên cần tinh tấn trước đó.
Dạ.
Chị phải luôn xây dựng cho mình một thói quen hành thiền trước. Những lúc tâm bình an, những lúc phiền não chưa trở lại, đó là cơ hội để mình hạ thủ công phu, tăng giờ ngồi thiền lên, tăng giờ hành thiền lên. Phải có những khung giờ hành thiền bất khả xâm phạm, xây dựng sẵn cho mình một năng lực tỉnh thức. Khi phiền não nó trồi đầu lên thì năng lực tỉnh thức đó mới giải quyết được.
Dạ.
Còn tới khi mà những cái phiền não nó viếng thăm mà mình chưa có sẵn sàng một năng lực gì hết thì dĩ nhiên là nó làm chủ hết tâm hồn của mình rồi. Nhưng đó, những cái tín hiệu vừa qua nó báo động cho thấy là cái sự bất an trong lòng mình nó đang lan rộng.
Yeah.
Vậy thì chị cần dành nhiều thời gian ưu tiên cho bản thân, bớt tiếp xúc với con người, với hoàn cảnh, dành thời gian nhiều cho bản thân. Thời gian đó có thể về nhà dọn dẹp phòng ốc, nấu nướng, dọn khu vườn trong nhà, chơi với các bé trong nhà. Thời gian đó có thể tập yoga, đọc một quyển sách hay, ngồi thiền, học cách pha trà. Nói chung là những cái sinh hoạt rất là nhẹ nhàng và nó có tính chất giúp đưa tâm mình trở về với chính mình. Và có thể là những ngày cuối tuần thay vì mình gặp gỡ người này đi đâu đó thì mình ở yên một mình trong nơi tĩnh lặng để ngồi lại soi chiếu tâm mình, viết nhật ký về những hiện tượng tâm lý diễn ra trong ngày hôm đó, những lúc cảm xúc nó trở lại, cơn giận của mình nó trở lại, nó thôi thúc mình làm điều gì. Và mình có thể ghi lại những cái phát hiện khi mình thấy những cái vọng động nó đến một cách rất là bất chợt và rất là dữ dằn, vân vân. Tất cả những sự thực tập đó đều là giúp chị củng cố lại nội lực trong bản thân của mình. Kết luận là nội lực của mình đang bị suy yếu.
Yeah.
Và tâm mình nó đang mắc ở nơi hoàn cảnh nhiều quá.
Yeah.
Hãy thu về.
Dạ, dạ con chào.
Cảm ơn câu hỏi của chị.
Yeah.
Xin mời câu hỏi của bạn dưới đây.
Con tên là Hoàng Giang, giáo viên cấp 3, một trường của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hôm nay con có mặt trong khóa thu sống thức tỉnh là cũng cái duyên tìm thầy. Sáng thứ sáu là con lên mạng để xem thầy thuyết pháp chỗ nào thì thấy rằng là có ở tại cái tu viện Khánh An, và con đăng ký không có một chút do dự gì cả vì muốn gặp thầy. Và cái duyên con đã được tới thì hôm nay con muốn hỏi một câu hỏi, đó là thật ra là con rất muốn thiền và con chưa bao giờ ngồi thiền lần nào cả. Thì cái khóa tu ở Khánh An hôm nay là lần đầu tiên con được ngồi với các bạn đồng tu. Thì con cũng biết là theo kế hoạch là thầy cũng sẽ có những khóa thiền sau Tết. Nghe tin này thì thật ra con rất là vui. Nhưng mà không biết là mình có cái duyên để tham gia khóa thầy hay không. Và con cũng xin hỏi thầy là bây giờ con muốn thiền thì con có thể học ở đâu ạ? Trong lúc chờ những khóa của thầy, con xin cảm ơn ạ.
Đây là những câu hỏi khó trả lời nhất. Ủa, tôi có nói là sau Tết có khóa thiền hả? Anh nghe đâu vậy? Chắc hứa cụi ở đâu đó chứ gì. Đó là chắc chắn sẽ cố gắng nỗ lực hết mức để sau Tết sẽ gây dựng được các khóa thiền ít nhất là 3 ngày hay là nhiều hơn cho đại chúng, để thỏa lòng đại chúng chờ đợi rất là lâu rồi. Thì để có được những cái khóa dài ngày như vậy đó thì các bạn phải thông cảm một điều là tại vì tôi từ nước ngoài mới trở về đó, và phải chuẩn bị rất nhiều cho những cái chuỗi thuyết giảng của cuối năm. Và muốn có một cái khóa thiền dài ngày như vậy, thứ nhất là phải đáp ứng về mặt không gian. Với số lượng đại chúng chờ đợi khá đông như vậy thì mình phải có không gian đủ lớn, đủ mát, đủ thoải mái để đại chúng thực tập. Thứ hai là mình phải có một đội ngũ của các bạn phục vụ, gọi là hộ thiền đó. Các bạn đó phải đông mới giúp được số đông được. Cái thứ ba nữa là thuộc về giấy phép, cho nên là sẽ cố gắng hết mức để đáp ứng sự mong chờ của đại chúng. Còn từ bây trừ cho tới đó thì anh học thiền trên mạng đi anh. Nhưng mà anh cứ liên lạc với email làm như chơi a@gmail.com của thầy đó. Nói vậy thôi chứ còn không biết chừng nào thầy mới mở email ra. Thì hy vọng là với cái tâm khát khao muốn học thiền của anh á, mà đúng ngay nhân viên mà cái chỗ thầy có thể sắp xếp được, này nói nhỏ mà lỡ tuyên bố trước đại chúng rồi, thì có thể là sẽ cho anh đến đó dự 1-2 ngày cho anh nắm được cái kỹ thuật hành thiền. Thầy chỉ nói vậy thôi chứ không có chắc được, tại vì cái chỗ thầy ở đó cũng khá nhỏ, thầy đang ở chung với những vị xuất gia đó, ở một cái nơi nó rất là giấu kín. Có gì đâu vỗ tay, thầy giấu người ta không cho tới dự mà vỗ tay gì. Cảm ơn anh.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Có câu hỏi nào khác không? Mời chị.
Mô Phật, con xin thưa thầy, con cho con xin hỏi, con thường hay sám hối thưa thầy. Trong thời gian con sám hối thì con hay công việc con với gia đình con ấy có nhiều chuyện xảy ra đến với con. Con gặp nhiều khó khăn nên từ đó con rất sợ sám hối. Nên hôm nay con xin thưa kính thưa thầy giúp cho con làm thế nào để con tiếp tục sám hối nữa hay không? Tại vì con hay sám hối là con bày liền.
Cái gì kỳ vậy? Sao tự nhiên rồi sám hối rồi có nhiều chuyện xảy ra?
Thưa thầy, con đi làm về tối con hay sám hối là vô là công việc con là bị ngay. Gặp những khó khăn cả gia đình với cả công việc con, lúc con sợ con không dám sám hối.
Chà.
Dạ,
kiểu nay gặp thầy Minh Niệm về có chuyện gì xảy ra, cứ nói tại đi gặp thầy Minh Niệm mới có chuyện
dạ,
xảy
không,
ra. Sao đổi thừa cho việc sám hối? Nếu có đó thì mình phải xét xem là cái việc sám hối của mình đó, nó có ảnh hưởng gì tới không khí sinh hoạt của gia đình hay không thôi. Còn bản thân cái việc sám hối là một việc làm tốt, là việc làm quay về với chính mình để nhận lấy, nhìn kỹ lại những lời nói, hành động đã qua, nó thuộc về thiện nghiệp hay là ác nghiệp, những lời nói, hành động, suy nghĩ của mình có tính chất nuôi dưỡng hay là hủy diệt người khác. Cho nên là mình cần thanh lọc tâm ý của mình. Đó là khoảng thời gian mình soi chiếu bản thân mình gọi là sám hối. Thì cái việc làm nó quá tốt, nó cũng tương đương gần giống với những việc ngồi thiền hay là những cái bài thực tập khác nuôi dưỡng đời sống tâm hồn. Làm sao mà vì cái việc đó mà nó lại xảy ra những việc kia? Tại sao chị không nghĩ rằng là nó vô tình nó xảy ra trong cùng một thời điểm thôi?
Thầy, lúc nào mà con ngưng thì không sao, mà con sám hối là có con sợ. Nói con sợ con không dám sám hối.
Ngưng được có một lần hay là hai lần cái là kết luận rồi. Bây giờ chị ngưng luôn thử đi, coi có chuyện xảy ra không, ngưng thử vài tháng đi.
Thưa thầy, con ngưng 2-3 tháng liền không sao, mà con sám hối là qua ngày sau có chuyện.
Vậy thôi ngưng luôn đi, sám hối làm chi? Bây giờ chị muốn sám hối là chị muốn không có chuyện gì xảy ra.
Thì con sợ vậy, nên giờ nhờ thầy chỉ cho con phương pháp nào để con...
Tức là bây giờ là hơi bị nhạy cảm với việc sám hối rồi phải không?
Dạ.
Không có dám dùng phương pháp này nữa hả? Thôi bây giờ chị chuyển qua ngồi thiền đi.
Dạ, ngồi thiền. Dạ.
Chị biết ngồi thiền chưa?
Dạ thưa thầy, con biết.
Chưa hả?
Dạ thưa thầy, con biết.
Biết hả? Thôi chuyển qua ngồi thiền hay là đi thiền hành? Hay là mình có thể đọc sách, đọc kinh? Có nhiều cách mà, đổi thử đi ha.
Phật,
nhưng mà đừng có mở pháp thoại thầy Minh Niệm lên, lỡ mốt có chuyện gì xảy ra nó nghe pháp thoại thầy Minh Niệm mà xảy ra chuyện.
Không có đâu thầy ơi, tại vì con muốn đỡ, nhiều lúc mình con hay trì chú á, rồi con hay sám hối là con sợ như vậy nên con cũng không dám.
Nhưng mà thầy hy vọng chị là nếu mà chị tu tập đúng phép á, đúng phương pháp thì mình bớt đổi thừa hoàn cảnh. Mọi thứ nó xảy ra theo cái nhân duyên của nó, không thể nào vì một cái pháp thiện lành mà xảy ra một cái điều xấu xa được, nghe nó không có hợp lý.
Một phần cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị. Vì còn câu hỏi nào nữa không? Mời bạn bên này.
Dạ mô Phật chào sư. Trong quyển sách Hiểu về trái tim ở trang 384 con có đọc được rằng là quan trọng nhất không phải là triệt tiêu được phiền não mà ta cần thấy rõ thái độ của mình trong suốt quá trình, quan sát và hiểu được phần nào của nó. Vì nếu chưa hiểu rõ phiền não thì ta không thể nào tháo gỡ được chúng. Con đã quan sát được rồi nhưng mà tại sao con vẫn chưa tháo gỡ được chúng mà?
Ồ, sư viết á hả?
Dạ.
Đó là sư của 7 năm trước. Sư bây giờ dễ hiểu hơn nhiều.
Bởi vì khi mà con đọc tới cái đoạn này thì con thấy cái câu cuối cùng á, sư viết rất là ngắn gọn và con không thể hiểu được, cho nên con kính mong sư giải thích rõ ra cho con được hiểu à.
Trước hết là chúng ta phải hiểu một cái nguyên tắc cơ bản của thiền tập. Con đứng lên đi cho sư nhìn thấy. Chúng ta hay thường nói là phải diệt trừ phiền não hay là đoạn trừ phiền não, cho chúng ta một cái cảm giác là chúng ta phải có cái cuộc chiến ở bên trong, có một cái thứ gì đó phải bị tiêu diệt, và nó vì có thể tiêu diệt được cho nên nó là cái thứ có thật, phiền não là có thật, và mình dùng một cái loại vũ khí nào đó ở bên trong để có thể diệt được cái tên giặc phiền não. Đó là cách mà chúng ta hay diễn bài trong kinh điển, nhưng mà đó chỉ là một cách nói thôi, chứ kỳ thực là như hồi nãy trong bài pháp thoại sư có nói là phiền não là không có thật, nó chỉ là một hiện tượng tâm lý nhất thời, nó là sản phẩm từ cái sự vận hành sai lệch của cơ chế năm uẩn sắc thọ tưởng hành và thức, cho nên tạo ra cái sản phẩm đó gọi là vô minh hay là phiền não. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là vô vô minh diệt, vô vô minh tận, có vô minh đâu mà diệt, có vô minh đâu mà đòi chấm hết. Vô minh chỉ là một hiện tượng, không đồng nhất với nó là nó chết cất rồi, có gì đâu mà phải diệt, phải không? Nhưng mà nói thì dễ như vậy, còn bản tính của chúng ta là hễ phiền não trỗi dậy thì phiền não làm chủ lấy chúng ta. Nghĩa là chúng ta luôn luôn đuối sức, yếu sức, yếm thế hơn phiền não. Cho nên phiền não có mặt là làm chủ. Thì bây giờ chúng ta muốn khôi phục chủ quyền trở lại thì chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để xây dựng năng lực tỉnh thức. Thì thời gian đầu đối với một người mới bắt đầu hành thiền đó thì không nên đối diện thẳng phiền não. Bạn phải dành rất nhiều thời gian, 1 tháng, 3 tháng, thậm chí nhiều hơn như 6 tháng, 1 năm, để chỉ hành thiền như là theo dõi sự phồng xẹp của bụng mà thôi, hoặc là theo dõi hơi thở đi vào đi ra bằng đường mũi, hoặc nhiều hơn nữa là theo dõi sự thả lỏng thư giãn hay là sự căng thẳng trên các bộ phận nào đó trên cơ thể suốt ròng rã 3 tháng, 6 tháng như vậy đó. Để làm gì? Để bạn luyện cho bạn một cái thói quen thuần thục là lúc nào tâm của bạn nó cũng đang ở với bạn cả, lúc nào tâm của bạn nó cũng sẵn sàng để quan sát một đối tượng nào đó, dù đối tượng đó rất là dễ, như là hơi thở, như là bước chân, như là sự mái động của cơ thể. Bạn hiểu tới đây chưa? Tiếp theo đó, bạn sẽ tập những bài tập khó hơn, đó là quan sát những dòng cảm thọ của mình. Cảm thọ thì nó gồm có cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, tức là xả thọ. Thì đó là cái lớp sâu hơn của tâm lý. Đức Phật đề nghị chúng ta đi từ cạn cho tới sâu, từ thân tới thọ rồi mới tới tâm. Những cảm giác dễ chịu tới, bạn nhận diện ra được, không đồng nhất, không cố gắng duy trì, không níu kéo cảm giác dễ chịu đó, hoàn toàn tỉnh táo để đón nhận cảm giác dễ chịu đó. Đối với cảm giác khó chịu, không chống cự, không phản ứng, không có gây áp đảo cảm giác khó chịu đó, và hết lòng đón nhận cảm giác khó chịu đó. Và đối với cảm giác trung tính cũng nhận diện ra một cách dễ dàng, không đồng nhất với cảm giác đó. Làm xong bài tập đó mới tới bài tập khó hơn là quan sát tâm. Thật ra dòng thiền hiểu biết mà thầy đang hướng dẫn mọi người là dựa trên cơ bản là dòng thiền Vipassana, tứ niệm xứ, nhưng thầy đi theo cái dòng gọi là quán tâm, tức là quán tâm là chính, nhưng mà vẫn học quán thân và quán thọ là hỗ trợ. Vì vậy cho nên là quán tâm là một bài cực kỳ khó. Có nhiều người tưởng quán tâm dễ nhưng mà quán tâm không dễ chút nào. Tại vì tâm là một thứ vô hình, nhiều khi mình nhìn vào mình không có thấy gì hết, không cảm nhận được gì hết. Là tại vì sao? Tại vì cái nhìn của mình á, nó quá yếu. Cái năng lực để nhìn á, nó quá yếu ớt. Nó không đủ thấy một cái gì hết. Cho nên trước khi để nhìn một thứ tinh vi, phức tạp, khó đáng gờm đó, thì bạn phải tập nhìn vào thân, tập nhìn vào thọ, tập nhìn vào hơi thở trước. Rồi sau đó bạn có được một cái khả năng nhìn một cách sắc sảo, tinh vi và đủ mạnh rồi đó, thì bạn rọi vào tâm của bạn. Có 2 nhóm, 1 là vọng tưởng, những suy nghĩ, 2 là cảm xúc, buồn, thương, yêu, ghét, giận hờn, vân vân các kiểu. Nói chung là có 2 nhóm yêu và ghét trong cái cảm xúc. Trong tâm thì nó có 2 nhóm vọng tưởng và cảm xúc. Thì bạn nhìn vào đó, thấy được cái gì thì ghi nhận cái đó. Khi bạn nhìn vào tâm, thấy không có phiền não, ghi nhận là không có phiền não. Thấy có phiền não thì ghi nhận là có phiền não. Và duy trì quan sát cái tâm, duy trì giữ cái tâm quan sát liên tục trên cái đối tượng phiền não đó, thì bấy giờ sau khi trải qua công phu quan sát thân rồi, sau khi trải qua công phu quan sát thọ rồi, bây giờ quan sát tâm là một chuyện không có quá khó đối với chúng ta. Mặc dầu có những phiền não rất ư là dữ dằn, chúng ta vẫn không đối đầu liền được, phải mất thêm một thời gian công phu, thậm chí là phải mất vài năm nữa chúng ta mới đối đầu được với cái phiền não khó nhằn đó. Trước mắt chúng ta chỉ đối đầu được với một số phiền não nhỏ nhỏ thôi, như vậy cũng là một sự thành công rồi. Vậy thì vẫn giữ năng lực chánh niệm hùng hậu bên đây, bạn quan sát phiền não. Trong thời gian đầu bạn quan sát rất là vụng về, quan sát rất là dở ẹt, quan sát mà không thấy gì cả. Nhưng không nản chí, vẫn tiếp tục kiên trì. Một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng sau, thậm chí bạn có được một kỹ thuật thiện xảo để quan sát phiền não. Lúc đó cơn giận mới bắt đầu rục rịch, là bạn đã nhận diện ra được. Một cơn giận nó ẩn tàng trong lời nói, nó ngấm ngầm trong hành động, trong suy nghĩ, bạn cũng nhận diện được luôn. Lúc đó năng lực chánh niệm vẫn đứng yên đó, rất mạnh. Phiền não nó vẫn chạy với tốc độ của riêng nó. Phiền não chạy với tốc độ của chiếc xe lửa 200 km/h, chánh niệm có thể chạy rượt đuổi theo cũng 200 cây số/h. Hai chiếc xe lửa chạy song song cùng một tốc độ là có thể quan sát được nhau. Bây giờ bạn chạy xe đạp sao quan sát được chiếc xe lửa? Có nghĩa là chánh niệm của bạn vẫn còn rất yếu ớt, cho nên nhìn vào phiền não không thấy gì cả, thậm chí bị phiền não quay lại đè bẹp nuốt chửng luôn. Cho nên quay về học quan sát thân cho đàng hoàng tử tế đi.
Vậy chị, keyword của câu hỏi của con đó chính là sự kiên trì, nhẫn nại và chánh niệm, đúng không vị sư ạ?
Đúng, cần có một công phu đủ mới đối diện được cái thứ khó nhằn đó. Đó là hang ổ của bản ngã, đó là nơi của quái thú phiền não. Bạn không dễ dàng xâm nhập nó nếu mà cơ bắp của bạn chưa săn chắc, vũ khí chưa sẵn sàng.
Dạ, con cảm ơn sư ạ.
Cảm ơn bạn.
Dạ con chào sư ạ. Con thật ra thì con hỏi cho anh trai con, thì thực sự thì khoảng 10 năm nay á, là anh trai con mắc dấu hiệu đang bị trầm cảm gần 10 năm nay luôn. Thì anh trai con hiện tại thì đang ở Huế với gia đình con. Thì dấu hiệu ban đầu á, là vì cách đây 10 năm thì con còn nhỏ, con cũng không biết có biết là ban đầu là anh trai con là đau đầu, xong anh trai con nghỉ học. Từ đó là nghỉ học tới bây giờ luôn là chỉ ở nhà thôi. Và ba mẹ con cũng làm rất là nhiều cách. Ban đầu cũng con nhớ là cách đây khoảng 7-8 năm là cũng có cúng. Sau đó là uống thuốc tây. Nói chung là người ta chỉ gì là làm đó. Sau anh con cũng có đi là thiền trường sinh học. Hiện tại thì anh trai con chỉ ở nhà với gia đình. Ba mẹ con là ba mẹ con là người bầu bạn tâm sự với anh trai con luôn. Thì con hỏi là không biết là làm cách nào để mà anh trai con bây giờ là bị về tâm lý, chủ yếu là bây giờ là anh trai con đang bị bệnh, bị gắn vào đầu là bây giờ mình đang bị bệnh, thì không biết là làm sao để giải hóa cái suy nghĩ đó ạ.
Mà anh con có bị bệnh thật không?
Dạ. Theo con thì không, theo con thì về tâm lý, nhưng mà ba mẹ con thì nghĩ là bị bệnh thật, và anh trai con cũng nghĩ vậy.
Tại sao con nghĩ anh con không bị bệnh?
Dạ, tại vì nếu mà bị bệnh thì anh trai con chỉ là bị bệnh về dấu hiệu của anh trai con là suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà ai mà nói cái gì là anh trai con suy nghĩ về vấn đề đó rất là nhiều.
Vậy theo con như thế nào mới gọi là bệnh?
Dạ,
phải nằm một đống hay sao?
Dạ, anh trai con bị bệnh về tâm lý. Dạ.
Vậy thì bệnh về tâm lý là đôi khi nó còn nặng hơn bệnh về thể chất nữa con.
Dạ.
Bây giờ có rất nhiều hội chứng về tâm lý. Hội chứng là được chưa có phân liệt, nó thuộc về bệnh một cách cố định.
Ừ.
Nhưng mà nó cũng là nằm trong nhóm bệnh rồi. Và nó làm cho đời sống mình bị đảo lộn hết.
Dạ.
Suy giảm phẩm chất của đời sống không còn chất lượng nữa. Và đôi khi là nó tuột khỏi tầm tay mình luôn, tức là mất kiểm soát hoàn toàn bản thân và không có bám chặt vào đời sống được, và không thể hạnh phúc được, và không thể chia sẻ hạnh phúc mình đến những người xung quanh được, thì cái đó nó rất là đáng được giúp đỡ và cứu chữa.
Yeah.
Vậy thì thầy rất là cảm kích gia đình đã hết lòng cố gắng ở bên cạnh anh để giúp anh vượt qua những khó khăn. Là gia đình rất là thương, mình rất hạnh phúc khi mà mình gặp khó khăn mà có những người thương xung quanh không có bỏ rơi mình, và họ tìm đủ mọi cách để giúp đỡ mình. Tuy nhiên là sức người có hạn. Những cái công việc này nên dành cho các chuyên gia, những người có những hiểu biết nhất định thì mới có thể giúp tận cùng, làm cho anh con mới có thể thoát được. Huống chi là cái bệnh này nó trải qua một thời gian khá lâu rồi, thì không thể dùng cái sức người nó có hạn của mình, những cái hiểu biết hạn hẹp của mình mà có thể giúp được. Thì thầy đề nghị là con hoặc là gia đình con phải đưa anh con tới gặp bác sĩ tâm lý. Đã đi gặp chưa?
Dạ, gặp bác sĩ nhưng mà cũng về uống thuốc Tây. Với lại là trong cái suy nghĩ của ba mẹ con á, là không cứ thấy là thuốc Tây là tốt. Nhưng mà khi con nói là...
Thuốc Tây á, nó chỉ kích hoạt vào não bộ của mình để tiết ra một số nội tiết tố để cho não bộ nó cân bằng, để cho thần kinh nó êm dịu và không có nhớ lại quá khứ. Và nhưng mà cái phản ứng phụ của nó là làm cho mình bị giật giờ, không kiểm soát được cảm xúc, làm cho người mình nó đơ ra, không còn tỉnh táo được nữa. Và nguy hại nhất là mất trí nhớ từ từ. Cho nên là cái phương pháp của thầy là chống lại cách dùng thuốc Tây. Vậy thì nếu mà con có niềm tin nơi thầy thì con về con giới thiệu với gia đình, cho gia đình xem một số những bài giảng của thầy ở trên mạng, nói về nhất là cái bài tự chữa trị vết thương tâm hồn. Con gõ cái tựa là tự chữa trị vết thương tâm hồn ở trên YouTube ấy, thì cho gia đình nghe xong bài đó, và anh con cũng cần được nghe. Và sau khi gia đình nghe xong, nếu có niềm tin ấy, thì thầy sẽ cho cuộc gọi hotline nói chuyện với thầy để thầy tư vấn tâm lý. Sau cuộc nói chuyện đó thì thầy mới có thể đưa ra lời khuyên được. Và con muốn xin cái số hotline của thầy, tiện lát gặp ban tổ chức ha. Anh này.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Cảm ơn con. Chắc là mình xin tạm dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và chia sẻ trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày khóa tu sống tỉnh thức thật là trọn vẹn, và mình mang sự tỉnh thức về lại với gia đình của mình. Và sau cái bài pháp thoại này thì cũng mong đại chúng có một cái kế hoạch cụ thể, có một cái quyết tâm cao độ để xây dựng cái sự bình an ở trong lòng. Xin cảm ơn quý vị.